Cho nên đây để cho thấy rõ, thánh là ở ngay nơi tâm chứ không đâu khác hết. Phàm cũng ở ngay nơi tâm này chứ không đâu khác hết. Nghĩa là ngay nơi tâm này, ngay nơi tâm mà là không có kẹt nơi những cái tướng duyên bên ngoài đó, thì chính đó, ngay đó là chuyển thành thánh. Còn nếu tâm mà nó còn dính tới tướng này tướng kia đó, thì đó là phàm. Vậy thôi, chứ không phải là có cái thánh ở bên ngoài để cho mình cầu. Cho nên rời tâm á, thì thánh ở đâu để cho mình cầu? Nếu mà rời tâm này thì thánh ở đâu để cho mình cầu? Nếu cầu được á thì cũng thuộc về là thánh của ai á, phải không? Chứ không phải thánh của chính mình. Mà thánh chính mình chân thật là chính ngay nơi tâm này, rời tâm này không thể có. Thánh tức là tâm sáng suốt chứ gì nữa, sáng suốt không mê. Vậy thôi chứ có gì, nó phải hiểu được ý đó. Đây là dẫn kinh nè, kinh nói ở trong người vô trí thì chớ có nói kinh này, bởi vì người vô trí thì sẽ hiểu lầm. Nghe nói đây là nói cho người phải tỏ hiểu, phải không? Chứ còn vô trí thì nghe nói vậy thì sao? Nghe nói là như vậy thì thánh là chỉ ở nơi tâm mình thôi chứ không có thật, thì cái mình bác là không có thánh gì hết, phải không? Đó, thì đó gọi là hiểu lầm. Cho nên đây mới gọi là với người vô trí thì không có nên nói kinh này. Rồi dẫn thêm, kinh nói tâm á chính là pháp chứ gì hết, bởi vì nó pháp tiếng là tâm đó chứ gì khác. Còn người vô trí á thì chẳng có tin tâm này, cho nên rồi nghĩa là không có tin tâm này, nó hiểu pháp á, thì thành thánh nhân, mà chỉ có lo muốn đi xa hướng về bên ngoài á, để mà cầu học. Rồi sao nữa, rồi cứ là kính mộ yêu thích những cái việc mà gọi là hương thơm màu sắc ánh sáng rực rỡ của những cái tượng Phật ở trong không, tức là trong rỗng á, thì đều gọi là tà kiến, thành ra tâm cuồng loạn. Đây là bởi vì nói là cái người vô trí đó không tin chính tâm mình đó là pháp, chính tâm mình đó là thánh, cho nên cứ lo cầu bên ngoài, chính cầu bên ngoài đó mà thành ra bị lầm. Cầu bên ngoài là sao? Đây là cứ lo nghĩa là mến thích những cái hình thức bên ngoài, cho nên nghĩ rằng thánh á là phải có hào quang, là phải có mùi hương thơm, phải có nhiều cái sắc đẹp rực rỡ à, thì chính như vậy cho nên rồi nhiều khi ma hiện tới là sao biết là phàm là thánh. Thí dụ như ma nó hiện tới thành ra hình Phật là phóng hào quang, rồi mình cũng tưởng đó là Phật thì bị rơi vào cảnh ma rồi thì sao. Cho nên đó, cái có tướng có hình đó thì đều là cái hư vọng, không có thật. Hiện ra rồi thì nó cũng mất, tức là có hiện thì nó có ẩn, có hiện rồi thì nó cũng mất, chứ không phải nó cái thường trụ. Còn cái mà nó không tướng á, mà sáng suốt luôn luôn ở nơi mình đó, thì cái đó mới là cái thường trụ, thì cái đó mới chân thật. Mà rõ được cái đó thì không ai có thể gạt được mình, phải không? Còn cái tướng này thì dễ gạt, bởi vì mình chưa có được thiên nhãn, thì giờ ma nó hiện ra mình cũng đâu biết được đó là ma hay là Phật. Cho nên ở đây là ngài giải thích rõ như vậy cho mình hiểu kỹ, là phải thấy được trong cái lý thật đó. Dẫn kinh, kinh nói rằng nếu mà thấy các tướng chẳng phải tướng á thì tức là thấy Như Lai. Đây là dẫn kinh Kim Cang. Kim Cang nói là nếu mà thấy các tướng chẳng phải tướng tức là thấy Như Lai, đó là mình phải ngay ở nơi tướng mà mình lìa tướng. Tất nhiên là thấy tất cả các tướng mà không có dừng ở một cái tướng gì hết, thấy tất cả tướng qua hết nhưng mà không dừng ở cái gì hết, thì chính cái thấy đó tính chỗ đó là cái chỗ sống trở về với Như Lai. Thấy tất cả hết mà không có dừng gì hết thì tất nhiên là nó đâu có kẹt nơi tướng nào, mà chính cái đó gọi là cái tâm gọi là thênh thang rộng lớn đó. Còn mình nhiều khi mình nghe nói là tâm mình nó thênh thang rộng lớn trùm khắp pháp giới, cái thì ngồi thiền trở lại mình tưởng tâm mình cái là nó rộng khắp cả thế giới, thì cái đó gọi là tưởng tượng chứ không phải là cái tâm trùm khắp. Mà tâm trùm khắp chính là chỗ này nè, mình thấy tất cả hết, đi qua hết không, mà không dừng cái gì hết thì tất nhiên nó thênh thang rộng lớn chứ gì nữa. Còn mình vừa dừng một chỗ nào đó thì tức là nó giới hạn ngay chỗ đó thôi, phải không? Dừng cái chỗ nào là giới hạn ngay chỗ đó. Mà mình thường thường là luôn luôn là dừng, thấy cái gì là dừng cái đó thôi, ngay chỗ đó thôi, thì cho nên nó luôn luôn là có giới hạn. Còn đây là thấy hết, đi qua hết mà không dừng cái gì hết thì nó là thênh thang rộng lớn, không có ranh giới. Rõ như vậy mà thấy được như vậy rồi thì sao? Thì 84.000 pháp môn đó trọn do một tâm này mà khởi thôi, những gì khác hết. Nghĩa là bao nhiêu pháp môn đó đều nghe là từ một tâm này mà có. Nghĩa là sở dĩ mà lập ra 84.000 pháp môn đó là để đối trị cho 84.000 phiền não chứ có gì đâu. Thì như vậy là gốc từ mê một cái tâm này, rồi chấp càng gọi là chấp càng chấp bướng á, cái thân tâm này làm cái ngã, rồi từ đó mới sanh khởi ra mọi cái phiền não. Rồi từ có mọi phiền não đó cho nên mới lập nhiều cái pháp môn để mà đối trị những phiền não đó thôi. Bây giờ nếu mình ngộ trở lại tự tâm này thì nghe là mình qua hết mọi cái pháp môn, đơn giản phải không? Nghĩa là mê một cái tâm này, mê chính mê tâm này đó, cho nên mới chấp cái ngã này, chấp cái thân tâm này làm ngã nè. Rồi từ cái thân tâm này làm ngã cho nên mới khởi mọi cái phiền não, phải vậy không? Có cái phiền não nào mà không có rời cái chấp ngã này mà ra không? Có gì đó đụng tới cái ngã này thì nó mới có phiền não thôi à. Cho nên bây giờ mà thấu suốt trở lại tự tâm này thì là qua hết mọi cái gọi là pháp môn kia chứ có gì đâu. Cho nên đây nó đều do một tâm đó mà khởi thôi. Nếu mà ngay trong tâm tướng mà sạch rồi á thì giống như không á, thì tức là ra khỏi, nghĩa là 84.000 phiền não là cái gốc bệnh ở trong cái thân tâm này. Mình thấu suốt được trong một tâm này thì trong tâm này mà nó thanh tịnh rồi thì qua được, nghĩa là 84.000 phiền não đó, cũng như qua được cả 84.000 pháp môn kia. Đây là mới nói tới cái chỗ mà thường của người đời. Phàm phu á thì ngay hiện đời á thì cứ lo chết, phải không? Rồi á no thì lại lo đói. Ngay đây thì lo chết, sống là lo chết, ngay khi sống á, ngay khi mà còn sống á thì lo chết, rồi ngay khi no thì lo đói. Thì điều gọi là cái lầm to. Lầm to là sao? Ngay khi sống thì mình lo chết, sống cứ nghĩ lo, đang sống đây thì cứ lo nó chết, rồi còn đói thì lo, no thì lo đói. Thì ngài gọi đó là cái lầm to. Là bởi vì sao? Bởi vì lầm cứ bám vào cái ngã hư dối này cho nên cứ lo nó thôi. Bởi nó đang sống đây lo giữ nó cho nên rồi sợ nó chết. Đó gọi là lo bám giữ cái ngã này, cho nên ngài gọi đó là lầm to. Tức là lo cố giữ mà giữ không được cho nên là sợ thôi. No cũng vậy, nó đang no là lo đói, sợ nó đói là cũng bám vào cái ngã này thôi. Cứ bám vào cái ngã này mà lo. Nó đang no đó sợ nó đói lo, rồi nó đang sống đó sợ nó chết lo. Tức là lo sợ mất nó chứ không gì hết. Thì đó cho nên ngài nói đó là cái lầm to. Nghĩa là cứ lo cái sanh diệt, cái không thật mà tưởng là mình, cho nên gọi là lầm. Còn thánh nhân thì sao? Sở dĩ thánh nhân thì chẳng có lo tính trước, cũng chẳng có nghĩ lo vì sao, không có liếng nơi, nghĩa là hiện nay, mà niệm niệm là trở về với đạo. Thánh nhân là phải vậy đó. Thánh nhân thì biết rõ ở trong đây á là nó có cái chân thật hằng hữu nơi mình, phải không? Cái này chỉ là cái sanh diệt thôi, còn trong đây nó có cái chân thật, cho nên mọi cái mà trên thế gian này không có gì so sánh kịp với cái đó. Thì vậy lo sống trở về cái đó là cái chính, cho nên mọi cái này là các ngài nghĩa là bớt quan tâm. Còn mình là chỉ có biết có cái này thôi à, cho nên cứ lo nó thôi. Còn thánh nhân thì thấy được trong cái này còn có cái nó vi diệu hơn, cho nên ngài chỉ sống trở về cái đó thôi. Còn cái này nó còn hay nó mất là cũng theo duyên, cho nên chỉ lo thuận để mà sống trở về trong cái chân thật đó. Còn mình lo tính trước lo sau đó.